Linh vực, chương 979 đến 2, tù binh 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Sau đó Tần Liệt lại hỏi một số chuyện của Thái Âm Điện, còn có các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới của Linh vực. Trang Tĩnh đều thành thành thật thật nói rõ, nhìn ra được nàng cũng không có ý định giấu giếm cái gì, cũng chưa lấy lời nói dối lừa bịp. Từ trên người Trang Tĩnh, Tần Liệt đạt được rất nhiều tin tức hắn muốn. Một vấn đề cuối cùng, Cửu Trọng Thiên Hàn Thiến có tới đây hay không? Tần Liệt hỏi tiếp, nàng ở Niết Bàn cảnh hậu kỳ, đã đang chuẩn bị xây dựng hồn đàn của mình, sao có khả năng tới nơi này? Trang Tĩnh lắc lắc đầu, sau đó nói, chẳng qua em trai ruột của nàng thì lại tới đây. Em trai ruột, ánh mắt Tần Liệt chợt lóe tàn khốc, Hàn Lỗi, trừ hắn còn có ai? Vẻ mặt Trang Tĩnh cũng là chán ghét. Tới tốt, Tần Liệt cười hung ác liên tục gật đầu. Tần Liệt tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng thông qua hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn biết đệ đệ Hàn Lỗi của Hàn Thiến ở trong chuyện năm đó từng sắm vai nhân vật gì. Hàn Thiến và Hàn Lỗi, ở Cửu Trọng Thiên vốn không có bối cảnh gì kinh người, Hàn Thiến trước kia thiên phú tuy không tệ, nhưng Cửu Trọng Thiên ngay từ đầu cũng không dốc hết toàn bộ bồi dưỡng nàng. Sự kiện đó trước khi xảy ra, gia tộc của Hàn Thiến cùng Hàn Lỗi tỷ đệ chỉ là một thế lực cấp bạch ngân dựa vào Cửu Trọng Thiên. Theo lời Hoa Vũ Trì, Hàn Lỗi trước kia luôn cố ý nịnh bợ hắn, một lòng hy vọng Hàn Thiến có thể được hắn yêu ái. Hàn Thiến, cũng là bởi vì Hàn Lỗi cố ý dẫn tiến, hắn mới có thể quen biết. Ở trước mặt hắn, Hàn Thiến ra vẻ kiêu ngạo, áp dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, bản ý cũng là muốn thông qua hắn đặt lên quan hệ Tần gia, do đó hy vọng gia tộc bọn họ còn có tỷ đệ bọn họ có thể được Cửu Trọng Thiên lọt mắt xanh. Năm đó hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể si mê Hàn Thiến. Theo Tần gia càng ngày càng cường thế, các đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu mưu đồ bí mật muốn tính kế Tần gia, liền mượn Hàn Thiến quân cờ này. Ban đầu đối với hắn vô cùng nịnh nọt Hàn Lỗi, còn có Hàn Thiến ra vẻ thanh cao, bị các thế hệ trước của Cửu Trọng Thiên thoáng hướng dẫn một chút, đáp ứng hãm hại hắn. Người chuyển lời cho hắn, để hắn đi xương phòng của Hàn Thiến, chính là thân đệ đệ của Hàn Thiến, Hồ Bằng Cầu Hữu, Hàn Lỗi của hắn trước kia. Kết quả, Hàn Thiến nói hắn ý đồ cường bạo bản thân, lỡ tay giết hắn. Sau đó không lâu Tần gia điên cuồng trả thù Cửu Trọng Thiên, dẫn tới các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới lần lượt tham dự. Tần gia cũng bởi sợi dây dẫn nổ này tan rã. Hàn Thiến và Hàn Lỗi tỷ đệ trải qua việc này lập tức trở thành nhân vật chói mắt của Cửu Trọng Thiên, nhất là Hàn Thiến càng được Cửu Trọng Thiên dốc hết tài lực vật lực bồi dưỡng. Hàn Thiến quả thực cũng không chịu thua kém. Được Cửu Trọng Thiên ái mộ bồi dưỡng, thiên phú cùng năng lực kinh người của nàng có thể bày ra, nhanh chóng bộc lộ tài năng. Nàng mỹ mạo, huyết mạch nhanh chóng đột phá, cảnh giới tăng lên, còn có thủ đoạn xử sự, làm các lão quái của Cửu Trọng Thiên đều liếc nhìn. Cửu Trọng Thiên này lão nhân chân chính ý thức được nàng thật là nhưng tạo tài. Nàng cuối cùng trở thành một ngôi sao mới chói mắt nhất của Cửu Trọng Thiên. Gia tộc nàng, cũng bởi vì nàng nước lên thì thuyền lên, ở Cửu Trọng Thiên có một chỗ ngồi. Hàn Lỗi, góc truyện audio.com. Trước kia chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng gì ở trung ương thế giới, căn bản không vào pháp nhãn đám người Hoa Vũ Trì. Theo tỷ tỷ hắn cường thế quật khởi, hắn cũng từ Cửu Trọng Thiên được lợi thật lớn, thông qua Cửu Trọng Thiên trợ giúp thành công đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ. Sau một số năm, lúc Hàn Lỗi gặp được Hoa Vũ Trì cũng không cẩn thận như trước nữa, nghiễm nhiên cũng đem bản thân coi là nhân vật hạng nhất. Đáng tiếc thiên phú hắn dù sao xa xa không bằng tỷ tỷ Hàn Thiến của hắn, bất luận Hàn Thiến chiếu cố hắn, cảnh giới hắn chỉ dừng ở phá toái cảnh hậu kỳ, rất lâu sau đó không có dấu hiệu đột phá. Lần này hắn theo võ giả Cửu Trọng Thiên bước vào nơi đây, cũng là hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá, bước qua phá toái cảnh một cái bậc cửa này. Nghe nói trước khi Hàn Lỗi nhắm mắt theo đuôi ở sau mình, trăm phương ngàn kế muốn dựa vào mình xoay người, lại ở cuối cùng cùng tỷ tỷ hắn cùng nhau ám toán mình, cũng tiến vào nơi đây, Tần Liệt lập tức nổi lên sát tâm. Ngươi và Hàn Lỗi có thù oán? Ánh mắt Trang Tĩnh kinh ngạc, ta và hắn khúc mắc rất sâu. Tần Liệt hừ nói, ta cũng cực kỳ chán ghét người này. Trang Tĩnh bĩu môi, hắn nếu không có tỷ tỷ tốt chỉ dựa vào hắn, muốn đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ gần như không thể. Người này, ở lúc đối mặt người địa vị cao hơn hắn, hết sức nịnh nọt. Nhưng ở lúc hướng người thân phận không bằng hắn, biểu hiện cực kỳ xấu xa ghê tởm, người này thật sự là phi thường đê tiện vô sỉ. Lúc Trang Tĩnh nhắc tới Hàn Lỗi, như đang nói một đống cứt chó, trong mắt có ghét cay ghét đắng không che giấu. Tựa như, nàng từng chịu thiệt bởi Hàn Lỗi. Ánh mắt Tần Liệt nghiền ngẫm nhìn nàng. Hắn từng làm cái gì đối với ngươi? Trang Tĩnh giật mình, sau đó lắc lắc đầu, nói. Ta không muốn nói, Tần Liệt gật đầu trầm mặc, hắn không nói, Trang Tĩnh không khỏi kinh sợ hẳn lên, chợt ý thức được Tần Liệt đã đạt được tất cả tin tức hắn muốn. Kế tiếp, ta muốn sống tiếp, Trang Tĩnh cầu xin, tỏ ra rất đáng thương. Chỉ cần có thể sống sót, tùy tiện ngươi muốn ta làm cái gì ta. Cái gì cũng đồng ý, nàng lộ ra một nụ cười quyến rũ lấy lòng. Tần Liệt không khỏi nhìn nàng thêm một lát, so với Lận Tiệp dung mạo nàng thật ra kém một bậc, tư sắc chỉ là trung thượng, thoạt nhìn tỏ ra nhu tĩnh, nhưng ở thời điểm nàng cho rằng chiếm thượng phong, khí thế bức người lại làm người ta mở rộng tầm mắt. Đây là một nữ nhân tâm cơ rất sâu, nhưng cũng phi thường biết điều, hiểu được xem xét thời thế. Ngươi muốn sống, Tần Liệt nheo mắt, Trang Tĩnh liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể sống sót, ta cái gì cũng đồng ý. Vậy được, Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói. Ngươi buông ra linh hồn, ta cần lấy bí thuật lưu lại một đạo lạc ấn ở trong chân hồn của ngươi. Được, Trang Tĩnh phi thường thống khoái đáp ứng. Cách chương.